chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau.
Với việc không niêm yết giá bán và nâng giá bán khẩu trang để trục lợi, 9 quầy thuốc tại Quảng Bình đã bị lực lượng chức năng xử phạt 30 triệu đồng.
Ma túy và những tác hại đối với sức khỏe.
Trong mục tìm hiểu pháp luật là nội dung quyền con người trong Hiến pháp năm 2013. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký ban hành công điện số 156 CDTTG về việc tăng cường phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra. Trong đó nêu rõ, hạn chế tập trung đông người, các tỉnh đã công bố dịch dừng tổ chức các lễ hội, kể cả lễ hội đã khai mạc, quyết định cho học sinh nghỉ học.
Thủ tướng Chính phủ điện, Bộ Y tế, Ngoại giao, Công an, Quốc phòng, Lao động, Thương binh và Xã hội, Giao thông Vận tải, Tài chính, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giáo dục và Đào tạo, Công thương, Thông tin và Truyền thông, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Theo thông tin cập nhật, đến 7 giờ sáng ngày 3 tháng 2 năm 2020, dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona nCoV gây ra đã xuất hiện tại 26 quốc gia và vùng lãnh thổ, làm 362 người chết. Trong đó đã có người đầu tiên chết ngoài Trung Quốc tại Philippines, hơn 17.387 người nhiễm, trong đó trên 2.000 người nguy kịch, trên 43.000 người đang được theo dõi. Tại Việt Nam đã có 8 người mắc, trong đó có 5 người Việt Nam. Ngày 1 tháng 2 năm 2020, Thủ tướng Chính phủ đã công bố dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra, quyết định số 173 QĐ-TTg để tiếp tục đẩy mạnh phòng chống dịch bệnh, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo. 1. Bộ Ngoại giao chủ động có văn bản trao đổi thông tin với các cơ quan chức năng của Trung Quốc về các chủ trương biện pháp phòng chống dịch bệnh của Việt Nam để tạo sự đồng thuận, chia sẻ và phối hợp phòng chống dịch. Thống nhất với phía Trung Quốc về việc đưa công dân Việt Nam từ Trung Quốc về nước theo các cửa khẩu quốc tế, Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn, Lào Cai, tỉnh Lào Cai, Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, Tây Trang, tỉnh Điện Biên và Thanh Thủy, tỉnh Hà Giang, theo đề nghị của Bộ Quốc phòng. Chủ trì phối hợp với các bộ, quốc phòng, công an tạo điều kiện thuận lợi để công dân Trung Quốc về nước. 2. Bộ Quốc phòng chủ trì phối hợp với các bộ, các tỉnh có cửa khẩu biên giới quản lý nghiêm ngặt việc xuất nhập cảnh, đi lại qua các cửa khẩu. Chủ trì phối hợp với các bộ, y tế, công an, ngoại giao, ủy ban nhân dân các tỉnh có cửa khẩu đường bộ, hàng không tiếp nhận người Việt Nam về nước từ vùng có dịch, đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị, nơi tiếp nhận, ăn nghỉ để đón công dân Việt Nam về nước và cách ly tập trung 14 ngày, quản lý chặt chẽ theo quy định. Chỉ đạo bộ đội biên phòng phối hợp với lực lượng địa phương vùng biên giới kiểm soát chặt chẽ đường mòn, lối mở. 3. Bộ Y tế chủ trì phối hợp với các bộ, ngoại giao, quốc phòng, công an, ủy ban nhân dân các tỉnh liên quan tổ chức thực hiện biện pháp cách ly y tế 14 ngày đối với công dân Việt Nam trở về từ Trung Quốc. Trường hợp nghi ngờ phải thực hiện ngay xét nghiệm sàng lọc và điều trị kịp thời khi phát hiện bệnh nhân nhiễm bệnh trên tinh thần 4 tại chỗ. Đẩy mạnh việc tập huấn chuyên môn phòng chống dịch cho các địa phương, bảo đảm xử lý tại chỗ, hạn chế việc lây chéo, chỉ đạo các bộ, ngành, cơ quan và các địa phương kiểm tra phương tiện, trang thiết bị, vật tư, thuốc phục vụ phòng chống dịch kịp thời, báo cáo, đề xuất Chính phủ. 4. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với các bộ địa phương liên quan rà soát số lao động Việt Nam làm việc ở Trung Quốc và thông báo cho các bộ, ngoại giao, quốc phòng, công an, y tế, các địa phương liên quan để phối hợp chuẩn bị phương án phù hợp trong trường hợp cần tiếp nhận về nước, hướng dẫn địa phương và doanh nghiệp liên quan có sử dụng lao động Trung Quốc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định. 5. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tăng cường kiểm tra việc thực hiện dừng hẳn các lễ hội chưa khai mạc và giảm hẳn quy mô các lễ hội tại các địa phương. Chủ trì phối hợp với Ủy ban Nhân dân các tỉnh đã công bố dịch, triệt để thực hiện việc dừng tất cả các lễ hội, kể cả lễ hội đã khai mạc. 6. Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn cụ thể việc cho học sinh nghỉ học, đặc biệt đối với học sinh dưới 12 tuổi tại các tỉnh đã công bố dịch, chỉ đạo áp dụng các biện pháp phòng chống dịch như đeo khẩu trang, rửa tay bằng xà phòng, sử dụng chất sát khuẩn khử trùng trường, lớp học. 7. Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo việc không để người Việt Nam di chuyển đến vùng có dịch của Trung Quốc, tạo điều kiện đưa người Trung Quốc rời khỏi Việt Nam và đưa người Việt Nam từ các vùng có dịch của Trung Quốc về nước. Khi đưa người Việt Nam về nước, thông báo cho Bộ Y tế và cơ quan liên quan để thực hiện việc cách ly y tế theo đúng quy định. Chủ trì phối hợp với các bộ, Ngoại giao, Quốc phòng, Công an bố trí đón người Việt Nam từ Trung Quốc về nước qua sân bay quốc tế Vân Đồn, Quảng Ninh và một số sân bay khác tại miền Trung, miền Nam, trừ các sân bay quốc tế. Chủ trì phối hợp với các bộ, Ngoại giao, Quốc phòng, Công an và cơ quan liên quan có phương án xử lý phù hợp, chống dịch bệnh đối với hoạt động vận tải đường sắt với Trung Quốc, tương tự như đối với hoạt động vận tải đường bộ, đường hàng không. 8. Các bộ, Công an, Công thương, Tài chính, Thông tin và Truyền thông, Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo chức năng nhiệm vụ, chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng tình hình dịch bệnh để đầu cơ, găm hàng, tăng giá khẩu trang, vật tư y tế, phục vụ chống dịch, đưa tin thất thiệt về dịch bệnh, kể cả khởi tố điều tra, xử lý theo quy định pháp luật hình sự. 9. Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương liên quan, đề xuất bố trí kinh phí phục vụ công tác phòng chống dịch, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. 10. Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo yêu cầu nhân dân đeo khẩu trang phù hợp tại nơi công cộng, trên các phương tiện giao thông công cộng, tăng cường tiêu độc khử trùng tại các địa điểm tập trung đông người, nhất là trường học, chợ, siêu thị, bến xe, nhà ga, khu chung cư cao tầng. Hạn chế việc tổ chức các cuộc họp, hội nghị đông người tham gia, trừ các trường hợp thực sự cần thiết và để phục vụ phòng chống dịch. Thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định. 11. Ủy ban Nhân dân các tỉnh đã công bố dịch, tổ chức thực hiện ngay đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch theo quyết định 173 QĐ-TTg ngày 1 tháng 2 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về công bố dịch. Hạn chế việc tập trung đông người, thực hiện nghiêm việc dừng tổ chức các lễ hội, kể cả lễ hội đã khai mạc, quyết định cho học sinh nghỉ học. Cũng trong ngày 2 tháng 2 năm 2020, Văn phòng Chính phủ vừa có công văn số 716 VPCP KGVX gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế về đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo trình Thủ tướng Chính phủ xin ý kiến chỉ đạo cho phép học sinh sinh viên nghỉ học phòng chống dịch nCoV. Công văn nêu rõ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giao Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế khẩn trương hướng dẫn các địa phương về việc cho trẻ trong độ tuổi nhà trẻ, mầm non và học sinh tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông tạm nghỉ học. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định cụ thể, bảo đảm phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.
Trong hai ngày 1 tháng 2 và ngày 2 tháng 2, Cục Quản lý Thị trường phối hợp với Thanh tra Sở Y tế đã tiến hành kiểm tra các quầy thuốc, hộ kinh doanh trên địa bàn toàn địa bàn tỉnh Quảng Bình. Trong bối cảnh dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona nCoV diễn biến phức tạp, nhiều tiệm thuốc trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đã lợi dụng để trục lợi bằng việc nâng giá bán khẩu trang lên gấp nhiều lần. Cụ thể, qua 2 ngày kiểm tra đột xuất, đã có 9 quầy thuốc trên địa bàn tỉnh này đã bị lực lượng chức năng lập biên bản xử phạt với tổng số tiền là 30 triệu đồng. Các quầy thuốc bị xử phạt bao gồm hộ kinh doanh Dương Thị Thực ở chợ Hoàn Lão, thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch, nhà thuốc Thanh Trâm, tổ dân phố 11 và nhà thuốc Long Loan, số 285 Lý Thái Tổ, phường Đồng Sơn, thành phố Đồng Hới, nhà thuốc Tuấn Linh và quầy thuốc số 12, chợ Nam Lý, phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới. Quầy thuốc Nguyễn Phúc ở Cổng Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam, Cuba, Đồng Hới. Quầy thuốc Tuệ Hoa ở chợ Thanh Hà, xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch. Quầy thuốc Bệnh viện Đa khoa huyện Lệ Thủy ở Cổng Bệnh viện Đa khoa huyện Lệ Thủy. Và quầy thuốc Hồng Ninh ở Cổng Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình, thị xã Ba Đồn. Cũng trong 2 ngày vừa qua, 24 cơ sở kinh doanh tham gia ký cam kết bán đúng giá khẩu trang, không nâng giá bán trái quy định. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục kiểm tra giám sát và nhận thông tin từ người dân phản ánh đối với các nhà thuốc nâng giá bán khẩu trang để xử lý, đồng thời phối hợp với Sở Y tế xem xét rút giấy phép kinh doanh của những nhà thuốc cố tình vi phạm, trục lợi trong bối cảnh dịch bệnh do virus corona đang diễn biến phức tạp. Ông Vũ Quang Thắng, Cục trưởng Cục Quản lý Thị trường tỉnh Quảng Bình cho biết.
Trong 2 ngày 31 tháng 1 và mùng 1 tháng 2, Phòng An ninh Chính trị Nội bộ, Công an tỉnh và Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông đã mời chị Nguyễn Thị Hồng Minh, sinh năm 1990, trú tại tổ 2A, và chị Ngô Thị Trang, sinh năm 1990, trú tại tổ 3, phường Phố Cỏ, thành phố Sông Công, để làm rõ sự việc tung tin sai sự thật về dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona nCoV lên môi trường mạng. Trước đó, ngày 31 tháng 1, chị Nguyễn Thị Hồng Minh đăng trên nhóm Zalo thông báo, hiện nay bệnh viện C đang có 3 bệnh nhân bị nhiễm cúm corona đến từ Vũ Hán, Trung Quốc. Mong các bậc phụ huynh theo dõi trẻ tại nhà. Nếu có biểu hiện sốt, sổ mũi thì cho trẻ đến khám ngay tại các trung tâm y tế gần nhất, tránh đến những nơi đông người. Sau khi đọc được thông tin trên, chị Ngô Thị Trang đã copy và đăng tải thông tin này trên trang cá nhân Facebook của mình, đồng thời kêu gọi mọi người mạnh tay chia sẻ. Mặc dù sau đó cả hai đã gỡ bỏ thông tin nêu trên, nhưng với hành vi tung tin sai sự thật gây tác động xấu đến xã hội, chị Ngô Thị Trang và chị Nguyễn Thị Hồng Minh đã bị cơ quan công an lập biên bản vi phạm hành chính và đề xuất mức xử phạt 12,5 triệu đồng trên người theo điểm A khoản 3 điều 64 Nghị định 174 NĐ-CP năm 2013 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện. Nhận thức rõ về hành vi sai trái của mình, cả hai đã ký cam kết sẽ không tái phạm. Hiện nay trên địa bàn tỉnh chưa ghi nhận trường hợp nào mắc bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của virus corona. Cơ quan chức năng cũng khuyến cáo người dân không nên hoang mang và tuyệt đối không tung tin sai sự thật, không qua kiểm chứng về dịch bệnh gây hậu quả xấu.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, ma túy tổng hợp đang đẩy không ít bạn trẻ vào bệnh viện tâm thần. Một số người lại trở thành tội phạm giết người vì sau khi sử dụng ma túy tổng hợp, ma túy đá, trạng thái tinh thần bị kích động mạnh dẫn đến rối loạn tâm thần. Những ngày vừa qua, việc liên tiếp xảy ra các vụ chém người hàng loạt do sử dụng ma túy đã gây lo lắng cho quần chúng nhân dân. Nó cũng đặt ra cho chúng ta những lời cảnh báo về tính cấp bách của hoạt động kiểm soát ma túy tổng hợp. Tiến Anh, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có bài đề cập.
Dù 6 trong 9 bị cáo vốn là con nghiện ma túy trong vụ án bắt cóc, hãm hiếp rồi sát hại nữ sinh ở tỉnh Điện Biên đã bị kết án tử hình, nhưng người dân vẫn chưa hết phẫn nộ trước hành vi mất tính người của bọn bất lương. Hay như vụ một người đàn ông trong lúc lên cơn phê ma túy đã ra tay sát hại người tình của mình chỉ vì ảo tưởng cô gái này là một con rắn độc. Rồi vụ đứa con nghịch từ Nguyễn Hoàng Nam ở thành phố Hồ Chí Minh trong cơn cuồng loạn vì ma túy đã dùng dao chém chết bố mẹ đẻ, bà nội và một người thân khác ở tỉnh Long An. Vụ cán bộ ngân hàng thương mại Trương Mạnh Tuấn ở huyện Nghi Lộc, tỉnh Hà Tĩnh sát hại chính bố đẻ của mình sau khi sử dụng ma túy tổng hợp. Và gần đây nhất là ngày 26 tháng 12 năm 2019, dư luận lại chấn động về vụ Hoàng Văn Chín ở xã Sơn Phú, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên do sử dụng ma túy bị ảo giác đã gây ra vụ cuồng sát làm 5 người tử vong và một người bị thương tích nặng phải vào viện cấp cứu. Kẻ phê ma túy tổng hợp, ngáo đá, giết người, ngáo đá quẳng con từ tầng cao xuống đất, ngáo đá chặt tay chân người thân, tự chặt tay mình, rồi ngáo đá leo cột điện là những cụm từ xuất hiện liên tục trên báo chí thời gian gần đây. Điều đó đã dấy lên sự lo ngại trong nhân dân về các vụ thảm án từ việc mất khả năng kiểm soát của những cơn điên dại bất thình lình của những con nghiện trong cộng đồng. Ông Nguyễn Thanh Sơn, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Điện Biên, một trong những địa phương có tỷ lệ người nghiện cao nhất nước, cho biết.
Cái người nghiện ma túy gây ra cái tệ nạn xã hội trong những năm gần đây, xảy ra những cái vụ án mạng đều liên quan ma túy là cái vấn đề rất là nhức nhối của các cấp các ngành. Cái người nghiện khi nó ngáo đá lên thì nó có giữ được cái bản đâu.
Trước những tác hại khôn lường của ma túy gây ra cho cộng đồng, các thính giả Nguyễn Thị Thanh Mai ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, thính giả Lê Văn Quân ở huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam và thính giả Bùi Quang Vui ở huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình bày tỏ sự lo lắng.
Chúng tôi thấy bất an khi mà cứ thỉnh thoảng lại thấy một bóng dáng vật vờ trong ngõ nhà mình. Ở gần đây thì chúng tôi lại nghe thấy có những cái vụ án mạng như là ở Thái Nguyên. Chúng tôi cũng thấy rất là lo lắng và cũng không biết là làm cách nào để mà có thể đề phòng được những cái tai nạn mà bất thình lình xảy ra như thế.
Rất là lo lắng sau những cái vụ án liên quan đến những đối tượng ngáo đá hay là nghiện ma túy. Không biết làm gì hơn thì cũng chỉ trông chờ vào sự có mặt, sự can thiệp của cơ quan chức năng cho bà con sinh sống cũng như cho trẻ con được an toàn đi học.
Thực tế mà nói thì tất cả toàn dân tôi lo lắng, mà ngay cả những cái người mà có người nghiện đấy thì người ta cũng là gần như thể là bất an. Có trường hợp khi anh em trai đến ngủ nhờ mà không dám cho ngủ nhờ bởi vì là là
theo chuyên gia tội phạm học Đào Trung Hiếu, ma túy là nguồn gốc của mọi loại tội phạm, đặc biệt là sử dụng ma túy tổng hợp. Bởi khi sử dụng loại ma túy này, nó làm thần kinh bị kích động, hưng phấn hoặc tê liệt dẫn đến những hoang tưởng lạ lùng và mất khả năng điều khiển, kiểm soát hành vi. Nên khi ngáo đá, họ sẵn sàng làm mọi thứ, kể cả giết người thân.
Do tác động của ma túy tổng hợp đánh thẳng vào hệ thống thần kinh trung ương gây ức chế, kích thích dẫn đến cái việc người nghiện không còn cả khả năng nhận thức một cách bình thường nữa. Có những đối tượng luôn luôn nghĩ là người khác là một con vật nó đang định tấn công mình hoặc mình đang nằm trong một âm mưu ám sát nào đấy. Hoặc có đối tượng thì nghĩ rằng mình là một người rất siêu phàm, có thể có cánh bay hoặc là nghĩ mình là cá, có thể bơi trên đường. Đây là một cái dấu hiệu của chứng loạn thần. Đúng cái lúc đó thì sẵn sàng có thể ra tay giết hại những người không hề có liên quan gì, thậm chí người thân.
Ma túy gây hậu quả nặng nề cho người sử dụng cũng như tiềm ẩn nguy cơ dẫn tới tội phạm đặc biệt nghiêm trọng. Song hiện tại, việc quản lý các loại ma túy, các loại tiền chất ma túy cũng như quản lý người nghiện còn bất cập, lòng lèo. Chính vì vậy, bên cạnh việc kiên quyết xử lý các đối tượng buôn bán, vận chuyển, sản xuất ma túy, thì ngành công an, ngành y tế cần có sự phối hợp hiệu quả để đảm bảo quản lý chặt chẽ các loại thuốc có chứa các tiền chất để cắt nguồn nguyên liệu, điều chế ma túy tổng hợp. Đồng thời với đó là sớm xem xét tăng chế tài đối với các hành vi phạm tội khi sử dụng ma túy nhằm tăng tính trừng trị các đối tượng phạm tội và răn đe giáo dục chung. Thưa quý vị và các bạn, kẻ nghiện ma túy tổng hợp không những gây ra những thảm án nghiêm trọng như vừa phân tích, mà sử dụng ma túy tổng hợp sẽ tàn phá chính bản thân, ảnh hưởng đến giống nòi.
Vì sử dụng xong ma túy đá thì em có gây ảo giác và có người tìm mà đuổi đánh mình. Sau đó em đã bắt cô gái và cầm chiếc kéo, đe dọa không cho mọi người vào, sợ mọi người đánh em.
Cũng chỉ hút một vài lần thôi. Thế xong rồi là cũng nghiện lúc nào mình không biết nữa. Có nghĩa là mình uống rượu xong thì mình sẽ say xỉn và bạn bè sẽ rủ là sử dụng đi, thử đi một lần đi. Thế xong rồi thì mình sử dụng một lần xong rồi thì sẽ có lần thứ hai và sẽ dần dần sẽ có lần thứ ba, thứ tư và dần dần mình phải phụ thuộc vào nó, lệ thuộc vào nó rất là nhiều.
Đó là lời tường trình của hai trong số nhiều bệnh nhân trẻ đang điều trị tại buồng bệnh của khoa điều trị các rối loạn tâm thần liên quan đến lạm dụng chất gây nghiện của Bệnh viện Tâm thần Hà Nội. Họ vừa được uống thuốc điều trị loại thần ảo giác do các loại ma túy gây ra, chân tay họ đều bị cột chặt. Ma túy đá được biết đến như một thú chơi gây ảo giác, kích động mạnh trong giới trẻ. Tuy nhiên, sau những phút thăng hoa tột đỉnh, người sử dụng không biết rằng cuộc sống của họ đang bị hủy hoại từng giây, từng phút. Việc sử dụng ma túy đá trong một thời gian dài với liều lượng lớn đã tàn phá hệ thần kinh của người sử dụng. Hệ lụy của người phê thuốc hay còn gọi là ngáo đá sẽ dẫn đến những hành vi không bình thường. Ở Việt Nam, ma túy tổng hợp đang dần thế chỗ cho ma túy truyền thống, gồm có thuốc phiện, heroin. Theo bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên, Trung tâm chống độc Bệnh viện Bạch Mai, bình quân mỗi ngày trung tâm tiếp nhận từ 2 đến 4 trường hợp cấp cứu sau khi sử dụng các loại ma túy. Tất cả đều trong tình trạng kích thích, co giật, hôn mê, suy tim, tổn thương não, thậm chí tử vong.
Có những trường hợp mà chúng tôi phù hợp rất phải thực sự phải tích cực với các chuyên ngành, ví dụ bản thân là hồi sức cấp cứu ngay tại chỗ đây, giải độc tại chỗ đây, nhưng đồng thời phải phối hợp với chuyên ngành tim mạch để đánh giá để làm sao đánh giá tim rồi can thiệp cấp cứu kịp thời thế và để mới có thể hy vọng giữ mạng sống cho bệnh nhân, và thực sự là rất là phức tạp, rất là vất vả.
Ở Việt Nam, ma túy tổng hợp chủ yếu là các chất hướng thần có tác động tiêu cực đến sức khỏe, gây ra trạng thái nhiễm độc, lũ lẫn tâm trí, các phản ứng loạn tâm thần, gây nên những trạng thái tâm lý không bình thường, làm mất đi một số chức năng cơ bản vốn có của cơ thể, tạo thành những ảo giác, kích động hoặc làm giảm cơn đau. Nếu sử dụng lâu, sẽ gây ra sự lệ thuộc hay còn gọi là nghiện. Khi ngừng hay không sử dụng tiếp, người nghiện sẽ bị các rối loạn hay còn gọi là hội chứng cai thuốc gây cơn vật vã dữ dội như tiêu chảy, nôn, đau nhức cơ xương, mất ngủ, chán ăn, sụt cân nhanh chóng, làm cho người nghiện đau đớn, khổ sở không chịu được, buộc phải tiếp tục sử dụng ma túy. Có thể nói, người sử dụng ma túy, sức khỏe bị hủy hoại, làm mất khả năng lao động, học tập, mất khả năng tự chủ cuộc sống. Bác sĩ Nguyễn Thị Kim Cúc, khoa điều trị rối loạn liên quan đến lạm dụng chất kích thích, Bệnh viện Tâm thần Hà Nội khẳng định, ma túy là chất độc, chỉ cần dùng quá liều sẽ dẫn đến tử vong. Nếu như thuốc phiện và heroin khi người sử dụng tiêm trích sẽ dễ gây ra lây nhiễm viêm gan virus B, C và HIV do sử dụng chung bơm kim tiêm hoặc sử dụng bơm kim tiêm không được tiệt trùng đúng cách, thì kẻ hút hít, nhai ma túy tổng hợp sẽ dẫn mắc nhiều bệnh hơn và sự tàn phá sức khỏe, nguy hiểm đến tính mạng của chính người nghiện cao gấp rất nhiều lần.
Ma túy đá thì nó sẽ gây lên cái lệ thuộc còn mãnh liệt hơn là heroin, và cái mức độ nguy hiểm của nó cũng cao gấp rất nhiều lần so với heroin.
Ma túy không chỉ ảnh hưởng nghiêm trọng đến cá nhân người sử dụng mà còn tác động đến gia đình và xã hội. Trong gia đình có người nghiện ma túy thì cuộc sống của mọi người đều ảnh hưởng, do hàng ngày người nghiện đều cần một số tiền không nhỏ để mua ma túy, tình cảm bị rạn nứt. Không những thế, sử dụng ma túy khiến cho người nghiện thay đổi trạng thái tâm lý, họ thường xa lánh nếp sống, sinh hoạt lành mạnh, xa lánh người thân bạn bè tốt. Khi đã bị lệ thuộc vào ma túy, gây ra hoang tưởng, mất kiểm soát bản thân, có những hành vi kỳ quái, nguy hiểm như cởi hết quần áo, leo lên nóc nhà, cột điện cao thế, kể cả dùng hung khí để giết người, tự hủy hoại thân thể của mình sau khi sử dụng ma túy đá. Đây là hậu quả của việc lạm dụng ma túy tổng hợp một thời gian dài. Ma túy tổng hợp không chỉ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người sử dụng mà còn tác động tiêu cực đến toàn xã hội. Ma túy đá xâm nhập vào cơ thể sẽ biến một người khỏe mạnh thành kẻ tâm thần, không những hủy hoại cuộc sống bình thường mà còn để lại nhiều hệ lụy cho gia đình và xã hội.
Pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục tìm hiểu pháp luật là nội dung tiếp theo của quyền con người trong Hiến pháp năm 2013.
12. Chương 2 Hiến pháp năm 2013 khẳng định, quy định rõ hơn và làm sâu sắc hơn quyền dân chủ trực tiếp của nhân dân trong việc tham gia quản lý nhà nước và xã hội, tham gia thảo luận và kiến nghị với cơ quan nhà nước về các vấn đề của cơ sở, địa phương và cả nước. Điều 28. Biểu quyết khi nhà nước tổ chức trưng cầu ý dân, điều 29. Có thể nói, trưng cầu ý dân là một hình thức dân chủ trực tiếp quan trọng, vì một mặt đảm bảo quyền của nhân dân với tư cách là chủ thể của quyền lực nhà nước, mặt khác bảo đảm cho những quyết định về các vấn đề hệ trọng của đất nước được thông qua một cách dân chủ hơn, cẩn trọng hơn, chính đáng hơn. Quy định này cũng thể hiện bản chất dân chủ của nhà nước ta, đề cao vai trò của nhân dân trong việc tham gia quản lý và quyết định những vấn đề về nhà nước và xã hội.
13. Chương 2 Hiến pháp năm 2013 đặc biệt nhấn mạnh trách nhiệm của nhà nước và sự cam kết của nhà nước trong việc bảo đảm thực hiện quyền con người. Điều 14 Hiến pháp năm 2013 là sự cam kết vững chắc về vai trò của hiến pháp và pháp luật trong bảo đảm quyền con người. Nhà nước tôn trọng và bảo hộ quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo, điều 24. Nhà nước xã hội và gia đình tạo điều kiện để phụ nữ phát triển toàn diện, phát huy vai trò, điều 26. Nhà nước tạo điều kiện để công dân tham gia quản lý nhà nước và xã hội, điều 28. Nhà nước bảo hộ hôn nhân và gia đình, bảo hộ quyền lợi của người mẹ và trẻ em, điều 36. Trẻ em, thanh niên, người cao tuổi được nhà nước chăm sóc, tạo điều kiện, bảo trợ, điều 37, v.v. Các cam kết đó còn được thể hiện ngay tại chương 1 và các chương khác của Hiến pháp năm 2013.
Ngoài ra, một loạt quy định mới bổ sung hoặc được sửa đổi trong Hiến pháp năm 2013 về cải cách hành chính quốc gia để đảm bảo quyền con người đã tạo lập khuôn khổ mới cho việc quản lý quốc gia. Hiến pháp đã bổ sung quy định về phân quyền giữa trung ương và địa phương theo mô hình phát triển, cho phép chính quyền địa phương có ngân sách riêng, điều 55 và điều 112, thiết lập hai cơ quan hiến định độc lập là Hội đồng Bầu cử Quốc gia và Kiểm toán Nhà nước, điều 117 và điều 118, làm rõ hơn vai trò phản biện giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận, giám sát và phản biện xã hội của nhân dân, điều 9. Đặc biệt, lần đầu tiên, Hiến pháp nhắc đến cụm từ cơ chế bảo vệ hiến pháp và xác định nhân dân là một trong các chủ thể bảo vệ hiến pháp. Cơ chế bảo vệ hiến pháp sẽ do luật định, điều 119. Quy định này đã mở ra một khả năng mới, sẽ có một đạo luật riêng về bảo vệ hiến pháp trên cơ sở nguyên tắc đã được hiến định là tiền đề để bảo vệ quyền con người ở cấp cao nhất. Bảo hiến chính là bảo vệ các quyền hiến định. Thông qua hiến pháp, nhân dân trao quyền cho cơ quan nhà nước thực hiện quyền lực nhà nước và nhân dân cũng có trách nhiệm bảo vệ hiến pháp khỏi sự vi phạm của bất kỳ cơ quan tổ chức cá nhân nào. Hiến pháp cũng đã dành một chương riêng, chương 10 về Hội đồng Bầu cử Quốc gia mà bản thân nó cũng đã là cơ chế bảo hiến, thực hiện quyền con người. Với Hiến pháp năm 2013 thì trung thành với Tổ quốc và nhân dân, bảo vệ quyền con người phải trở thành trách nhiệm, nghĩa vụ và sứ mệnh của lãnh đạo đất nước, phải có cam kết rõ ràng để thực hiện trách nhiệm này. Khoản 7 điều 70 Hiến pháp năm 2013 đã đặt ra một quy định mới chưa từng có trong tiền lệ sinh hoạt chính trị pháp quyền ở nước ta. Theo đó, sau khi được bầu, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao phải tuyên thệ trung thành với Tổ quốc, nhân dân và Hiến pháp.
Hiến pháp năm 2013 khắc phục đáng kể cách diễn đạt thể hiện tư tưởng ban phát quyền cho con người bằng cách thay đổi cách diễn đạt và văn phong pháp lý. Nhiều cụm từ nhà nước bảo đảm, nhà nước tạo điều kiện, nhà nước khuyến khích đã được thay bằng mọi người có quyền, công dân có quyền. Hiến pháp năm 2013 cũng lược bỏ một khối lượng đáng kể các cụm từ theo quy định của pháp luật, theo quy định của luật. Điều này thể hiện tư duy tiến bộ trong việc thừa nhận khả năng áp dụng trực tiếp các quy phạm hiến pháp, đồng thời ghi nhận sự ràng buộc trách nhiệm của nhà nước đối với việc bảo vệ, bảo đảm thực hiện quyền con người. Trách nhiệm pháp lý này đã được xác định rõ ràng trong luật nhân quyền quốc tế. Để bảo đảm thực hiện quyền con người trong quan hệ với chủ quyền quốc gia, thì đại đoàn kết dân tộc là một truyền thống quý báu trong lịch sử dựng nước và giữ nước ở Việt Nam. Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam đặc biệt coi trọng đại đoàn kết dân tộc, phát huy sức mạnh toàn dân tộc. Từ Đại hội 9, 10, 11 của Đảng, đại đoàn kết dân tộc được coi là động lực phát triển. Hiến pháp năm 2013 tiếp tục khẳng định và thể hiện rõ hơn tư tưởng phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, coi đại đoàn kết toàn dân tộc là động lực, nguồn sức mạnh to lớn để xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước. 2. Các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp nhau cùng phát triển, nghiêm cấm mọi hành vi kỳ thị, chia rẽ dân tộc, ngôn ngữ quốc gia là tiếng Việt. Các dân tộc có quyền dùng tiếng nói, chữ viết, giữ gìn bản sắc dân tộc, phát huy phong tục, tập quán, truyền thống và văn hóa tốt đẹp của mình. Nhà nước thực hiện chính sách phát triển toàn diện và tạo điều kiện để các dân tộc thiểu số phát huy nội lực cùng phát triển với đất nước. Điều 5.
Danh sách tài sản tịch thu sung công quỹ nhà nước năm 2019. 361, biển kiểm soát 20L8-5289, nhãn hiệu Honda, màu xanh. 362, biển kiểm soát 98B1-59401, nhãn hiệu Suzuki, màu xanh. 363, không biển, nhãn hiệu Monet Goyong, màu xanh. 364, biển kiểm soát 20F8-9132, nhãn hiệu Deluxe, màu xanh. 365, biển kiểm soát 20H4-0025, nhãn hiệu Suzuki màu xanh, 366 biển kiểm soát 20H6-2175 nhãn hiệu Halim màu đen, 367 biển kiểm soát 20L1-2736 nhãn hiệu Honda màu đỏ, 368 biển kiểm soát 20B1-09473 nhãn hiệu Honda màu đen bạc, 369 biển kiểm soát 29X7-07266 nhãn hiệu Nakasaki màu đỏ, 370 biển kiểm soát 20H9-8426 nhãn hiệu Majesty màu xanh.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình có sử dụng tin bài của báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, báo Thái Nguyên, báo Pháp luật. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.